Thưa cộng đoàn, khi ta ở độ tuổi 15-16, ta ra sân bóng thì ta muốn làm cầu thủ, ta đi xem hát thì ta muốn làm ca sĩ, ta vô lớp thì ta muốn là nhà bác học. Nhưng mà vô lớp một lúc rồi ra sân bóng thì lại bắt đầu muốn làm cầu thủ, rồi lúc nào đó xem ca nhạc thì lại thích làm ca sĩ, và cứ thế loay hoay mãi mà chẳng ra cái gì hết. Cũng có những người lớn, chẳng hạn như là đi học, thì ta đã đi học ngành văn chương, rồi ta cũng có bằng cấp cử nhân văn chương, rồi thấy người ta giỏi toán, thấy có những hội nghị toán học này kia, mình lại mặc cảm, mình lại so sánh, thôi ta đi học thêm về toán nữa. Rồi lúc nào đó thì thấy có cái anh thợ sửa xe, nó hay quá đi, đụng vào đâu nó cũng làm được hết, ta lại đi học thợ sửa xe nữa. Những người như vậy là những người không biết mình là ai, không biết được cái sự sống, không biết được cái khuynh hướng, và không biết được cái ơn gọi một cách nào đó của mình là gì. Không có một cái sự sống đam mê và thích thú và an vui trong cái ngành văn chương, cho nên nhìn thấy người ta học toán thì lại mê, nhảy qua bên đó. Rồi cũng không có một cái sự sống, có một cái đam mê, thích thú và an vui với cái công việc của mình thì lại nhảy đi học nghề sửa xe. Cũng có những người mà người ta bảo rằng là những kẻ tưởng tượng bằng tất cả sự phong phú của một kẻ thiếu kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm thì tưởng tượng ra một cách phong phú lắm. Ta ở đời sống gia đình chẳng hạn, ta được Chúa gọi, được Chúa sai vào trong cái đời sống gia đình, lâu lâu đi vô nhà dòng, gặp thấy ông cha, gặp thấy bà sơ, thấy người ta đọc kinh, tưởng tượng ra như thể nhà dòng là thiên đàng, và lại bảo rằng là ôi trời ơi, giá như ngày xưa mình đi tu, giá như cái gì ơn gọi của mình lù lù ra đó, ơn gọi đã được Chúa chọn, Chúa sắp đặt lù lù ra đó, không thấy được một cái sự sống, một cái sức sống, một cái đam mê, và hết lòng của mình trong đời sống gia đình cứ tưởng tượng với tất cả cái trí tưởng tượng phong phú của một kẻ thiếu kinh nghiệm, cứ tưởng rằng đi tu là ngon, đâm đầu vào coi nếu không đúng là ơn gọi của mình, không có thể nào mà đi được, không có thể nào mà sống được. Người ta có một cái tật như vậy đó. Khi nào ta còn so sánh, khi nào ta còn nhìn ngang nhìn ngửa, khi nào ta còn mặc cảm với người này người khác, nghĩa là ta chưa có là mình, ta chưa biết mình, ta chưa hiểu được khuynh hướng, ta chưa hiểu được ơn gọi của mình, ta chưa có sự sống đích thực ở trong cái bản thân của mình. Một kẻ mà nó mê bóng đá và nó thấy rằng là chỉ trong bóng đá nó an vui, và nó thấy rằng là cuộc đời của mình được dành cho trái bóng, nó sẽ nhìn cái đứa bạn của nó đánh đàn giỏi quá, nó nhìn cái đứa bạn của nó hát hay quá, nó phục và nó vui và nó chúc mừng thực sự cho thằng bạn của nó. Còn cái đứa mà cũng tấp tỉnh chơi bóng, rồi cũng tấp tỉnh đánh đàn, thấy nó đánh đàn hay là mặc cảm, là mong cho nó dở hơn một chút để mình đừng có thua kém nó. Rồi thấy nó hát hay quá, mình lại buồn, rồi mình lại mong nó hát sai một chút đi, cho mình đỡ mặc cảm và đỡ thua cuộc. Cái người mà nó không có sự sống ở bên trong, cái người mà không có xác định mình là ai, và không có được một cái sức sống thực sự, nó cứ chỉ đắp vào, thấy người ta học cái này thì tôi học, thấy người ta học cái kia thì tôi học, thấy người ta làm cái nọ thì tôi làm, không có sự sống ở trong bản thân mình. Và những người đó luôn luôn cứ so sánh, và những người như vậy đó nhìn người khác như là một sự mặc cảm, một sự so đo, và có tính loại trừ. Ơn của Thánh Thần có một cái phẩm chất hết sức là căn bản, Đó là sự phong phú. Bài đọc 2 thư Cô-rinh-tô nói rằng là thần khí Chúa tỏ ra cho mỗi người mỗi khác. Ơn của mỗi người được Chúa ban thì chỉ có một thánh thần thôi. Thế nhưng mà có nhiều cái hoa trái khác nhau. Ví như một thân thể người ta chỉ là một, nhưng có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, có vậy thôi. Ơn thánh thần mà cái sự sống đích thực của đời sống đức tin là như vậy đó. Sự sống đích thực của đời sống đức tin là một người giáo dân có ơn thánh thần sẽ an vui và sẽ thú vị và sẽ thiết tha với cái ơn gọi là một người giáo dân, là một người Kitô hữu. Cái người đó không có nhìn ngang nhìn ngửa để mà so sánh, để mà mặc cảm, để mà tự tôn hay tự ti, để mà buồn phiền. Đời sống của giáo hội và đời sống của mỗi người chúng ta đó, giống như là một sinh vật cao cấp. Một sinh vật cao cấp, con người chẳng hạn, mắt chỉ có thể nhìn thôi, mắt không ngửi được, mắt không ăn được, mắt không nghe được, tai chỉ có thể nghe được thôi, tai không thể ngửi được, không thể nhìn được. Và mũi, miệng, tay, chân, mỗi một cái bộ phận chỉ có một cái việc của mình thôi. Thế nhưng mà cái sự sống đó, nó sinh động thì mắt củng cố, mắt hướng dẫn và mắt cần thiết cho tai, cho mũi, cho miệng, cho thân thể. Tai cũng vậy, miệng cũng vậy. Chứ không phải rằng là mắt nhìn tai rồi lại phân bì, miệng rồi nhìn mũi rồi lại so đo tính toán. Và khi nào mà mất một cái phần thân thể nào đó, mất một con mắt, mất một cái tai thì khó chịu lắm, rắc rối lắm, phức tạp lắm. Bởi vì ta cần tới nhau, một thân thể cần tới một cái sự khác biệt và đóng góp cho một cái sức sống chung phong phú và duy nhất. Còn những sinh vật cấp thấp, nó có thể tự tách đôi ra, nó thành hai con, mày đi đường mày, tao đi đường tao, kệ mày. Và một cái tế bào nó làm đủ mọi thứ chuyện, nhưng mà chẳng có cái gì mà nó cao cả tinh tế hết. Nó là một cái sự gọi là tự tôi lo tới bản thân tôi, và tôi lo đủ mọi thứ chuyện hết. Tôi không có một cái sự sống chung trong một cơ thể. Thánh thần của Chúa là nguyên lý sống ở trong đời sống giáo hội, và nguyên lý đó là sự hợp nhất, nhưng mà là một sự hợp nhất phong phú và đa dạng, một sự hợp nhất của một sự sống chung của đức ái liên kết tất cả mọi người chúng ta lại trong thân thể của Chúa Kitô. Thánh thần Chúa có ở trong mỗi người chúng ta khi mà ta thật sự vui với bản thân ta, khi mà ta thật sự nhận ra ơn Chúa gọi, sự sắp xếp của Chúa trong cái địa vị của mình. Thánh thần của Chúa có ở trong bản thân ta khi ta sống cái vai trò mà ta đang có, và khi đó sức sống của Chúa Thánh Thần sẽ thôi thúc, sức sống của Chúa Thánh Thần sẽ triển nở và sẽ làm cho ta là ta, và ta hợp nhất và ta vui với tất cả những cái anh chị em khác, có những cái tài năng khác, có những cái đóng góp khác, có những cái địa vị thế khác ở trong hội thánh, ở trong gia đình hay là ở đâu cũng vậy hết. Cuộc đời con người là một tấm vải. Nếu ta hiểu rằng là tấm vải đời ta may được cái quần đùi thì nó đẹp nhất, và nó đúng là cái vải này dệt ra để may cái quần đùi, cứ an tâm là một cái quần đùi đẹp, một cái quần đùi hữu dụng, hữu ích. Nếu ta thấy cái áo sơ mi nó đẹp quá, ta lại gỡ ra để may cái áo sơ mi. Rồi ta lại thấy cái áo đầm nó đẹp quá, ta lại gỡ ra để may thành cái áo đầm. Cuối cùng thì đời ta là một cái rẻ rách, không có làm được điều gì hết. Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta như là một nguyên lý sống. Chúa Giêsu thổi hơi trên các tông đồ Điều đó nhắc lại sách Sáng Thế, Chúa đã thổi hơi vào mũi của Adam để ban thần khí sống cho cái thân thể của Adam. Thì bây giờ đây Chúa thổi vào hơi vào các tông đồ để ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, để mà các tông đồ thực sự được sự sống của Chúa. Và sự sống của Chúa được thể hiện ở chỗ tôi là tôi và tôi hợp nhất. Chỉ khi nào tôi có sự sống thực sự của Chúa thì tôi an vui là tôi và tôi hợp nhất. Tôi đón nhận, tôi vui mừng với những cái ơn khác nhau của anh chị em tôi. Xin Chúa cho chúng ta đón nhận được thần khí hợp nhất để chúng ta được an vui và giáo hội được phong phú với 1000 những cái ân huệ khác nhau của Thánh Thần. Ngoài cộng đoàn Tuyên Xưng Đức Tin.